Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao giàn giao mưa pháp, sống trong một loài ngập nắng yêu thương, sống trong một loài ngập nắng yêu thương, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân ta hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giảng an vui, quyết quay trở về bờ giảng an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà.
Buổi sáng hôm nay toàn thể đạo tràng của chúng ta rất là hạnh phúc để đạo tràng được ngồi quây quần bên nhau, để màu lam hiền của chúng ta cùng với nhau tâm sự với Phật. Khi mà quý Phật tử tâm sự với Phật thì thân và tâm của mình cũng phải trang nghiêm và thanh tịnh. Cuộc đời của chúng ta đã liên lạc quá nhiều với nỗi khổ đau của trần tục. Một tháng quý Phật tử đến đây được mấy ngày? 29 ngày kia tất cả chúng ta đã khổ đau. Có đôi khi chúng ta gục đầu trong nước mắt nữa đó quý Phật tử à. Chỉ có một ngày để cho chúng ta tìm về hạnh phúc bên chân Phật. Quý Phật tử nào còn xài điện thoại di động, tắt nguồn đi, đừng để nó liên lạc với trần tục nữa. Điện thoại di động là một phương tiện mà làm cho chúng ta khổ nhiều hơn vui. Thì hôm nay tất cả chúng ta hãy dùng cái điện thoại tâm linh của mình để tất cả chúng ta cùng với nhau liên lạc với Phật thử một lần, để cho chúng ta tìm về hạnh phúc. Tất cả con người ai cũng mong cầu hạnh phúc, ai cũng muốn chạy để đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta chạy đi tìm hạnh phúc giống như cây hương mà chúng ta thắp trên bàn Phật. Chúng ta càng chạy nhiều chừng nào thì nó lại càng tàn lụng nhiều chừng đó. Và khi chúng ta chạy đến hơi thở cuối cùng rồi, cái hạnh phúc của mình chính là lớp tro tàn đối quý Phật tử. Cho nên chúng ta cứ mãi cứ chạy hoài như thế. Mà hạnh phúc là gì? Là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Cho nên hạnh phúc đâu bao giờ có điểm đến đâu, mà chúng ta chạy để mà chúng ta đi tìm. Hạnh phúc là một hành trình. Cho nên mỗi bước chân của mình, nếu chúng ta tìm được, thì từng bước chân, từng hơi thở, quý Phật tử ơi, chúng ta đã tìm ra hạnh phúc. Buổi sáng hôm nay quý Phật tử đến đạo tràng, đó là hạnh phúc. Nhưng mà người nào không biết trân trọng một buổi sáng tu bát quan trai để tìm một ngày an lạc, quý Phật tử đã vứt bỏ hạnh phúc một cách tàn nhẫn đó quý Phật tử à. Cho nên đến đạo tràng chúng ta tu không phải là để thực hành một thủ tục. Có nghĩa là mỗi tháng vậy đó chúng tôi phải đến đây để cho người ta biết rằng tháng nào tôi cũng có mặt. Đi tu không phải để cho chúng ta xưng danh, để rồi tháng nào chúng ta cũng có mặt hết. Cái điều mà quan trọng nhất trong một ngày tu là quý Phật tử phải biết sử dụng thời gian của mình, biết sử dụng không gian của mình. Hạnh phúc là ở nơi đó đó quý Phật tử. Hạnh phúc không phải rằng là tôi niệm bao nhiêu danh hiệu Phật. Hạnh phúc không phải tôi trì bao nhiêu bộ kinh. Hạnh phúc không phải là tôi đứng lên lại xuống mà chúng tôi gọi cái tên là sám hối. Hạnh phúc không phải ở nơi đó. Tất cả những cái đó chỉ là một phương tiện để cho chúng ta đánh thức được hạnh phúc trong tâm của mình. Có nhiều người niệm Phật rất là nhiều, ngồi niệm Phật rất là lâu, nhưng mà chẳng tìm cho mình hạnh phúc. Giống như từ thuở xa xưa quý Phật tử thấy là Thái tử Sĩ Đạt Đa đi tìm đạo đó, biết bao nhiêu nhà sư khổ hạnh, đạo sĩ khổ hạnh, ngồi giữa rừng như thế, giơ một tay như thế này, co một chân, nhìn thẳng vào mặt trời, ngài chỉ ăn vài ba hạt mè. Có người đạo sĩ dùng gậy, dùng cây đánh vào ngực của mình, đánh vào mình để mà tìm hạnh phúc. Bởi vì họ nghĩ rằng hành hạ cái thể xác này nhiều chừng nào thì chúng ta mới tìm được hạnh phúc ở tương lai. Cho nên đó, chúng ta ngồi niệm Phật nhiều, quý Phật tử ơi, chưa chắc gì chúng ta đã tìm được hạnh phúc. Ăn chay trường cũng chưa chắc gì chúng ta đã tìm được hạnh phúc. Ăn chay trường chỉ là mới có một phần hai mà thôi. Bởi vì cái miệng của mình đó là cái trung tâm tạo ra hạnh phúc, mà cũng là trung tâm tạo ra nỗi khổ đau. Cho nên cái miệng của mình ăn chay trường, tức là ăn mà buổi ăn cơm của mình không có mang vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Vậy thì lời nói của chúng ta có chay trường không quý Phật tử? Có đôi khi mình ăn buổi cơm của mình không có vị mặn của nước mắt, nhưng mà lời nói của mình nói ra làm cho chúng sinh khác phải khổ đau, phải khóc, thậm chí phải bỏ mình nữa kìa. Cho nên ăn chay chưa phải là hạnh phúc, mà nói chay nữa kìa quý Phật tử à. Cho nên hạnh phúc ở đây chúng ta không phải đi tìm cầu. Hạnh phúc ở đây chúng ta không phải rằng là cứ sáo ngữ. Hạnh phúc không phải là máy móc. Đi tìm hạnh phúc không phải mỗi tháng vào trong đây để tu một ngày an lạc. Chúng ta đi hoài mà chúng ta không có hạnh phúc. Thậm chí giống như mỗi một ngày chúng ta để một cái chén đôi đũa. Một tháng 30 ngày, 30 cái chén, 30 đôi đũa mà không có cái chén cơm, không có một cái chén nào đựng cơm hạnh phúc cả. Mình tu ở đây, quý Phật tử tu một ngày rồi đó. Quý Phật tử đã có một cái chén và đôi đũa. Nhưng mà điều quan trọng chiều hôm nay quý Phật tử rời khỏi Huệ Quang, trong cái chén đó có cơm hay không? Chúng ta tu mà quý Phật tử ơi, chúng ta đang đói. Chúng ta đang đói vì không có cơm hạnh phúc để cho chúng ta no lòng. Quý Phật tử chỉ ăn cơm chùa Huệ Quang để nuôi thân. Quý Phật tử chưa ăn cơm hạnh phúc để nuôi cái tâm của mình. Đúng không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta cứ lầm lũi. Từng lớp người này đến tầng lớp người kia. Người già đi qua, người trẻ tiến tới. Người già đi qua, người trẻ tiến tới. Chúng ta cứ lầm lũi, nhắm mắt mà đi tìm hạnh phúc. Cho nên ở đây, cái hạnh phúc mà chúng ta đi tìm đó, không bao giờ thấy được đâu. Bởi vì không có điểm đến thì lấy gì mà chúng ta tìm ra hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là một hành trình. Mà trong hành trình đó, mỗi một giây, mỗi một phút, quý Phật tử đã tìm ra được hạnh phúc của chính mình. Sáng hôm nay Đại Đức Trụ Trì đã truyền cho quý Phật tử 8 chất liệu của hạnh phúc đó. Chúng ta tìm được không quý Phật tử? Trong 8 chất liệu đó, quý Phật tử phải làm sao tìm ra cho mình được một chân hạnh phúc. Đề tài hôm nay Thầy muốn gửi đến toàn thể đạo tràng Huệ Quang của chúng ta. Đề tài đó được mang tên là 8 chất liệu tạo thành hạnh phúc. Nó có thể gọi là chân hạnh phúc cũng được. Bởi vì chúng ta tìm hạnh phúc không phải bằng nỗi khổ đau của chúng sinh, cho nên chúng ta tạm gọi nó là chân hạnh phúc. Cái chân hạnh phúc ở đây có nghĩa là hạnh phúc mình cười và tất cả chúng sinh cùng cười với mình. Đó chính là hạnh phúc. Biểu tượng Di Lặc, Ngài nở một nụ cười hoan hỷ. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên dung tất cả những điều khó dung trong thiên hạ là mình cười đó, xả những điều khó xả của thế gian, chúng sinh cười. Quý Phật tử thấy nụ cười của Phật Di Lặc chính là nụ cười hạnh phúc. Đạo tràng của chúng ta trong đây có ai đã từng nở được một nụ cười hạnh phúc không? Biểu tượng của Bồ Tát Di Lặc nở một nụ cười vĩnh cửu. Người ta tạo thành một cái tượng để cái nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Có nghĩa là một nụ cười mãi mãi, một nụ cười không buồn tủi, một nụ cười không phải là tiếng khóc khô không lệ, một nụ cười không phải là vinh quang cho chính mình, một nụ cười không phải để cho chúng sinh phải gục đầu trong đau khổ. Đó là nụ cười vĩnh cửu. Một nụ cười mà mang cái chất liệu hạnh phúc đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta thiếu nụ cười đó. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Phải không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta đều thiếu hết. Tất cả chúng ta đều thiếu cái nụ cười đó. Cho tôi xin đến tận nụ cười. Tất cả chúng ta không một người nào mà tìm đến tận nụ cười hết quý Phật tử à. Chúng ta chỉ có một nụ cười tắt nhanh. Chúng ta cười buổi sáng, chúng ta giận nhau buổi chiều. Chúng ta mới cười ngày hôm qua, hôm nay chúng ta lại cãi vã với nhau. Chúng ta cười trong hạnh phúc, nhưng mà ngày hôm sau chúng ta lại hận thù trong đau khổ. Cho nên tất cả chúng ta đâu có một nụ cười mãi mãi đâu. Đâu có một nụ cười đến tận bờ môi của chúng ta đâu quý Phật tử. Phải không? Thậm chí trong gia đình của mình cũng vậy. Anh em của mình chưa bao giờ có một nụ cười cho tới già tới chết hết. Anh em ruột đó, từ một bụng của mẹ sinh ra đó, mà chưa chắc gì chúng ta đã có một nụ cười mãi mãi. Vợ chồng, hai thể xác, chỉ một linh hồn. Nhưng mà chúng ta có tìm cho mình được một nụ cười thông cảm cho nhau đâu quý Phật tử. Phải không? Vợ chồng chưa bao giờ tìm cho nhau một nụ cười thông cảm. Chồng và vợ Nếu mà chồng không tìm thấy được vợ mình trong người, và vợ không tìm thấy chồng của mình trong người, thì hai vợ chồng mãi mãi sẽ cắn đắng, và gia đình mãi mãi sẽ lục đục, không bao giờ tìm được hạnh phúc. Cho nên Đại Đức trụ trì mở cái khóa tu để cho chúng ta Phật hóa gia đình. Ở đây quý Phật tử không phải đến đạo tràng Huệ Quang chúng ta tìm hạnh phúc, rồi khi bước chân về nhà thì nhà của mình là địa ngục. Không phải như thế đâu. Mà toàn thể tất cả chúng ta đến Huệ Quang tìm hạnh phúc, thì ngôi nhà của mình là đạo tràng Huệ Quang được thu nhỏ lại. Chừng nào chúng ta làm được điều đó, quý Phật tử mới tìm được chân hạnh phúc trong cuộc đời mình. Còn bây giờ ngồi trong đây thấy bình yên lắm, nhưng mà bước chân ra khỏi cổng Huệ Quang thì tất cả chúng ta mất hết sự thăng bằng trong cuộc sống, thì làm sao có hạnh phúc được đây quý Phật tử. Cho nên vợ chồng đó là căn bản của một ngôi nhà hạnh phúc, một mái ấm hạnh phúc, một đạo tràng hạnh phúc, chính là bắt đầu từ ngôi nhà đó quý Phật tử. Cho nên vợ coi chồng mình giống như là một người mà cho chúng ta trút hết tất cả những cái mà bực dọc. Người vợ mà coi chồng mình là cái điểm đến hay là cái chỗ để cho chúng ta trút hết mọi bực dọc, thì người vợ như vậy không tìm hạnh phúc được. Còn người chồng mà coi mình là hoàng đế của ngôi nhà, người chồng là ngai vàng của chủ nhà, người chồng như vậy đó quý Phật tử cũng chẳng tạo nên hạnh phúc của một gia đình. Cho nên hai vợ chồng phải biết cảm thông cho nhau bằng đạo lý, hai vợ chồng phải hiểu nhau bằng nụ cười của Phật Di Lặc, hai vợ chồng phải hiểu nhau bằng hào quang của Đức Sĩ Đạt Đa, thì tất cả chúng ta tự nhiên gia đình mình hạnh phúc vô cùng. Chồng đừng bao giờ lên ngai vàng để coi vợ mình là tôi mọi, còn vợ cũng vậy, không bao giờ giận chồng rồi nói lỗi của chồng cho hàng xóm nghe. Trong đạo tràng ở đây ai đã từng giận chồng mình rồi cái đem lỗi của chồng nói cho người hàng xóm, nói cho người bạn mình nghe đâu, giơ tay lên. Mô Phật, thầy hỏi một câu tụi con không dám giơ tay. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta có một cái lầm lỗi lớn nhất, khi mình giận rồi mình không muốn để trong bụng, rồi mình muốn tuôn ra ngoài để cho nó hả cơn giận. Đó là một điều đúng của trần tục. Nhưng mà một người con Phật màu áo lam hiền, chúng ta phải hóa giải ngay từ trong bụng của mình chứ không trút ra ngoài miệng. Mô Phật, con không đi nói lỗi của chồng con cho hàng xóm nghe là tại vì con đứng trước cửa nhà con la người ta đủ nghe rồi, phải không? Cho nên đó chính là cái bất hạnh nhất trong gia đình, và cái đó không bao giờ có hạnh phúc đâu. Cho nên còn cái vấn đề con cái và cha mẹ, điều đó quý Phật tử nào còn trẻ tuổi chúng ta đã hiểu rồi, phải không? Cái hạnh phúc trong gia đình không phải rằng là mình cứ đi làm bao nhiêu tiền mình đưa cho cha, đưa cho mẹ, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải rằng là mẹ muốn ăn cái gì mua, cha muốn ăn cái gì mua cho, mẹ muốn ăn thịt con gì chiều hết đi kiếm cho bằng được thịt của con đó cho cha mẹ mình ăn. Không phải hạnh phúc từ nơi đó. Mà hạnh phúc là làm sao cho gia đình của mình, điều thứ nhất, bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, điều thứ nhất. Và điều thứ hai, hãy gặp nhau trong bên kia cửa tử, bắt gặp nhau chung sống với nhau, đó là hạnh phúc đó. Quý Phật tử ơi, có đôi khi chúng ta sống, chúng ta có thể gần nhau chung một mái nhà, nhưng mà khi chết rồi, mỗi người mỗi ngã, đường ai nấy đi, đó là nỗi khổ đau nhất đó. Con gặp cha không nhìn nhau, vợ gặp chồng cũng chẳng nhìn nhau, đó là cái bất hạnh đó quý Phật tử. Chúng ta sống làm sao? Con quy y Phật rồi, con phải về, con phải thuyết phục như thế nào để bố, mẹ, em, anh, chị của mình, tất cả mọi người cùng quy y với Tam Bảo để bắt gặp nhau trong cùng một tần số quy y. Đạo tràng của chúng ta có làm được điều đó không? Nếu mà chúng ta chưa làm được, hãy cố gắng làm cho bằng được. Còn đã làm được rồi thì cố gắng trân trọng gìn giữ và làm cho nó càng ngày càng mạnh mẽ thêm. Thì như vậy đó chính là hạnh phúc. Cho nên báo hiếu cho cha mẹ, cái điều mà quý Phật tử ơi, chúng ta phải tìm ra vợ để sanh ra con, để nối dõi tông đường, điều đó là của phong kiến ngày xưa. Cái hạnh phúc nhất tức là cha mẹ, vợ con của mình, tất cả mọi người cùng, không phải nhìn nhau mà cùng hướng về Tam Bảo. Đó là hạnh phúc đó. Tất cả chúng ta tu mà chúng ta quên, quý Phật tử chỉ đến đạo tràng lớn trong Huệ Quang mà chúng ta quên, chúng ta bắt đầu từ đạo tràng của mình ở nhà đó quý Phật tử à. Đó là nơi mà chúng ta bắt đầu. Giống như con sông Mekong mà nó to, nó lớn như vậy, nó bắt đầu từ một con suối nhỏ trên cao nguyên Tây Tạng, đúng không quý Phật tử? Tử Khúc Hà, một con suối thiệt là nhỏ trên cao nguyên Tây Tạng, để rồi cuối cùng nó mới trở thành con sông Mekong đổ ra biển cả. Tại sao chúng ta lại bỏ nơi bắt đầu của chúng ta vậy quý Phật tử? Đó chính là nơi mà chúng ta tạo ra muôn ngàn chất liệu hạnh phúc về sau. Cho nên hôm nay thầy có nghe Đại Đức trụ trì đã truyền cho quý Phật tử 8 điều căn bản của một người Phật tử tập làm người xuất gia. Xuất gia ở đây không phải quý Phật tử rời khỏi gia đình của mình vào trong đây, mà xuất gia có nghĩa là ra khỏi căn nhà phiền não của mình. Mà đã ra khỏi căn nhà phiền não rồi, không phải ở đạo tràng hay ở nhà, mà đi giữa chợ chúng ta cũng xuất gia. Quý Phật tử hiểu không? Ra khỏi căn nhà phiền não, quý Phật tử ơi, không phải chỉ riêng trong đạo tràng, không phải chỉ riêng ở gia đình, mà đi giữa chợ đời, tất cả chúng ta đều phải ra khỏi căn nhà phiền não của mình. Cho nên Đại Đức trụ trì đã truyền cho quý Phật tử chất liệu đầu tiên: không sát sinh, đúng không quý Phật tử? Sáng nay quý Phật tử có sát sinh chưa? Có chưa? Mô Phật, sáng nay con chưa đập con mũi, con chưa đạp con kiến, con chưa giết con gián, chứ không phải con chưa sát sinh. Sát sinh ở đây không phải quý Phật tử phải tự hành hạ chúng sinh khác mới gọi là sát sinh. Thầy nói hôm nay quý Phật tử sát sinh, người nào hôm nay đã biết ngày chúng ta quy tụ, sáng hôm nay chúng ta được tu, sáng hôm nay chúng ta tìm hạnh phúc, người nào mà còn đi trễ, tức là tự giết mình, giết chết niềm tin, giết chết bồ đề tâm, giết chết hạnh nguyện của mình, phạm giới sát sinh từ trong tâm rồi đó quý Phật tử, mà tự giết mình. Đã biết rồi mà vẫn còn đi trễ đã là tội sát rồi. Mà hôm nay quý Phật tử ơi, chỉ vì một cái chuyện nho nhỏ trong gia đình, chúng ta lại bỏ không đi đến đây. Sáng thức dậy tự nhiên mất tiền hết, giận hết sức, điện thoại vô cho thầy trụ trì, con ngủ chung với cháu ngoại, nó móc túi con nó lấy tiền hết rồi, bực mình hỏng đi tu luôn. Tự mình giết mình không quý Phật tử? Đó là một vài ví dụ để cho quý Phật tử thấy rằng đừng có bao giờ nói rằng mình hành hạ chúng sinh nhỏ hơn mình là phạm giới sát đâu. Mà hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, hằng nháy mắt, tất cả chúng ta đã từng giết mình, giết hạnh phúc của mình, giết niềm tin của mình, giết tất cả bồ đề nguyện của mình đó quý Phật tử à. Cho nên buổi sáng hôm nay quý Phật tử đã phạm cái giới sát rồi, phải không? Hồi nãy điện thoại ai reo đó, phạm giới sát đó, một cái giới sát trong tâm của mình, phải không? Phạm cái giới sát trong tâm của mình rồi đó. Cho nên đó quý Phật tử thấy rằng giới sát sinh là gì? Tất cả chúng ta ai cũng muốn được bình yên, vì bình yên là một trong những chất liệu tạo ra hạnh phúc. Nhưng mà tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng gieo sự bất an cho tất cả những người anh em xung quanh mình. Ở đây thầy không muốn nói con người với con người, mà muốn nói luôn ta và tất cả động vật, ta và tất cả muôn loài. Quý Phật tử ơi, nếu chúng ta gọi trái đất này là một người mẹ, nếu chúng ta gọi trái đất này là một người mẹ sinh ra tất cả chúng ta, thì con người của mình là những người anh người chị lớn. còn tất cả những chúng sanh xung quanh mình là những đứa em bé bỏng của mình. Ở đây nếu mà thầy nói câu chuyện này cho ngoài đời nghe thì người ta không đồng ý đâu, cho nên thầy chỉ nói với những chiếc áo lam hiền thôi, hiểu không? Tại vì trong đây đâu có ai ăn mặn trường đâu, phải không? Có không? Có ai ăn mặn trường không? Đâu có, phải không? Ăn chay trường với ăn chay kỳ thôi, đúng không quý Phật tử? Cho nên thầy mới dám nói trái đất nếu chúng ta gọi là mẹ hiền. Thì quý Phật tử ơi, tất cả những rừng cây là lá phổi của mẹ mình, tất cả những con sông và biển cả là máu của mẹ mình, tất cả những ngọn núi cao là trái tim của mẹ mình đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình là những người anh người chị lớn mà. Còn con chó, con bò, con trâu, con dê, con gà, con vịt, con tôm, con cua, con sò, con ngốc, con cá, vân vân, con ruồi, con muỗi, con trùng, con dế, tất cả những chúng sinh đó là những đứa em bé bỏng của mình. Nhưng mà những người chị, người anh của chúng ta ơi, quý Phật tử đã từng giết chết em của mình, xé thịt em của mình ăn và cười trong tàn nhẫn. Cái giới xác đầu tiên đó là một chất liệu mà chúng ta đã đánh mất hạnh phúc của cuộc đời, đánh mất hạnh phúc của chính mình luôn đó quý Phật tử. Cho nên muốn tìm hạnh phúc đó là một cái hành trình dài, mà trong hành trình đó chúng ta tìm hạnh phúc trong từng bước đi. Vậy thì những người con Phật mặc áo lam hiền của chúng ta chỉ cần giật mình và thức tỉnh, hạnh phúc nằm nơi đó. Có đôi khi chúng ta làm, chúng ta hành động, chúng ta nói năng mà chúng ta chưa bao giờ giật mình và thức tỉnh đâu quý Phật tử à. Cho nên rồi chúng ta không bao giờ tìm ra hạnh phúc được. Cho nên giới thứ nhất Đại Đức đã truyền cho quý Phật tử không sát sinh, đó là chất liệu đầu tiên để cho chúng ta tìm hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đã hay chìm trong bất hạnh, con người của chúng ta dễ sát sinh lắm quý Phật tử, phải không? Trong tánh của mình sát sinh, trong miệng của mình sát sinh, rồi trong hành động tay chân của mình sát sinh. Ví dụ như mình gặp một con muỗi, mình vỗ một cái chát là thân sát sinh, đúng không? Rồi cái ý của mình đó là mình giận nó dữ lắm, hồi nãy giờ nó vo ve, nó cắn mình hoài, cho nên mình đập nó xong rồi mà nó chết, nó còn y nguyên thân xác mình chưa vừa bụng. Cái miệng mình nói một câu nữa là tao cho mày chết luôn nè, lấy ngón tay nhấn xuống vậy cho nó tan xác luôn. Cho nên thân khẩu ý của chúng ta đã phạm vào giới xác. Thân phạm giới xác, khẩu phạm giới xác, ý phạm giới xác. Như vậy chúng ta có tìm được hạnh phúc không? Cho nên hạnh phúc bắt đầu từ đó, hãy ngưng sát sinh. Hãy để cho tất cả những đứa em bé bỏng của mình nở một nụ cười bình yên đi quý Phật tử. Ăn chay là gì? Ăn chay không phải trả nợ cho Phật. Ăn chay không phải để cho chúng ta thành Phật. Ăn chay không phải để trao đổi với Phật, mà ăn chay để cho chúng ta và tất cả chúng sinh, những đứa em bé bỏng của mình tìm lại nụ cười đó quý Phật tử. Quý Phật tử ơi, mình muốn ăn một con cá, mình đi ra chợ mình mua, con cá nó chết trong tay mình nhiều lần lắm. Lần thứ nhất cái bà bán cá, bà sọt cọng dây ngang cái họng nó để cho mình xách đem về, một lần chết. Đi về tới nhà mình chở cái cán dao mình đập vào đầu nó, hai lần chết. Xong rồi không cho nó dãy dụa, chỉ cần cái thân thể nó rung rung thôi là mình đã đánh dãy nó rồi, ba lần chết. Mình mổ bụng, mình làm mang, mình móc ruột, bốn lần chết. Mình khứa nó ra thành từng khứa, năm lần chết. Mình bỏ nó vào trong nồi, mình kho nó lên, mình rắc tiêu, mình nêm bột ngọt này kia kia nọ là sáu lần chết. Mình gấp từng đũa, mình vẽ nó ra, mình đưa vô miệng, mình nhai nó ăn là bảy lần chết. Một con cá nó đưa tới miệng của mình, lên trên mâm cơm của mình, bảy lần nó phải chết như vậy. Tại sao chúng ta hành hạ quá vậy quý Phật tử? Mình hành hạ những đứa em của mình để cho nó dãy dụa, để cho nó đau đớn trong cái miệng của mình, để rồi cuối cùng bao tử của mình trở thành nghĩa trang tập thể. Hằng ngày mình tẩn liệm vào trong đó bao nhiêu đứa em của mình vậy quý Phật tử? Tại sao chúng ta không để cái bao tử của mình, cái dạ dày của mình trở thành thiên đường của những đứa em bé bỏng? Tại sao vậy? Cho nên điều đầu tiên không sát sinh là đúng đó. Cho nên Phật tử nào mà còn ăn chay kỳ, cố gắng đi quý Phật tử à, đừng có kỳ nữa. Phải không? Người nào ăn chay trường rồi thì cố gắng bước thêm một bước thứ hai để tìm hạnh phúc, nối chay trường luôn, để cho chúng ta tăng trưởng thêm nguồn hạnh phúc. Còn quý Phật tử còn ăn chay kỳ, quý Phật tử ơi, cố gắng cho nó nhiều hơn nữa. Hãy ăn chay một cách bình thường, ăn chay, ăn chay, ăn chay, không hứa với Phật, không hẹn với Phật, không có thề thốt với Phật, cứ ăn chay. Nhưng ngày nào mà có hàng xóm đình đám gì mời thì cứ đi ăn mặn. Có nghĩa là chúng ta giảm bớt toàn bộ tất cả những ngày mặn của chúng ta. Quý Phật tử ơi, chúng ta cứ ăn chay đi. Ngày nào mình muốn ăn mặn thì cứ ăn, ngày đó mình cứ ăn. Thay vì một tháng 10 ngày thì ăn một tháng vậy đó, 20 ngày, 21, 22 ngày thêm một chút đi quý Phật tử, để lần lần cái tâm hạnh phúc của mình nó hiện ra, tâm từ bi của mình nó hiện ra, tâm yêu thương của mình nó hiện ra một chút. Chứ bây giờ quý Phật tử cứ để cho cái miệng của mình nó rong chơi, rồi cái lưỡi của mình nó cứ xúi dục. Quý Phật tử ơi, mình làm chủ lấy mình không được sao? Mình làm nô lệ cho cái lưỡi của mình hoài, suốt cả một cuộc đời như vậy, đến ngày cuối cùng rồi, trước khi nhắm mắt nói với con của mình, má nói cho con nghe, thịt gì má cũng ăn hết rồi, phải không? Nhưng mà thịt người má chưa ăn. Chết không? Cho nên như vậy thì cái lòng từ bi và hạt giống yêu thương của chúng ta đã tan tành trong giờ phút mà chúng ta trả lại gió mớ tàn hơi còn lại, trả lại tim những nhịp đập liên hồi đối với Phật tử. Cho nên hạnh phúc không phải là chúng ta tu rất nhiều, mà chúng ta phải làm sao cái quan trọng nhất, trước phút ra đi chúng ta nở một nụ cười buông xả. Trước phút ra đi không còn lo lắng, không còn lo cho thằng hai con ba, không còn lo cho cái nhà cái cửa, không còn lo tiền bạc tiền nong, không còn lo nợ nần, không còn lo gì cả. Đó là hạnh phúc trước lúc ra đi. Bây giờ quý Phật tử phải tập lần đi. Cái hơi thở của mình sát một bên đây nè, mà mình còn không giữ nó được thì giữ tiền làm gì quý Phật tử? Vậy mà chúng ta cứ giữ hoài, cái hơi thở nó nằm ở trong mình nè, mà mình còn giữ nó không được, tiền nằm trong túi làm sao giữ được? Con quỷ vô thường nó muốn đi chừng nào nó kêu mình là mình phải đi. Vậy đó mà mình cũng chưa bao giờ giật mình để tỉnh thức một lần trong cuộc đời mình con. Hạnh phúc là gì? Hãy giật mình và tỉnh thức. Nhưng mà hình như tất cả chúng ta chưa bao giờ có một lần giật mình để tỉnh thức, phải không? Nếu thầy trụ trì lên thông báo có một cô Phật tử ở nước ngoài gửi tặng cho mỗi một người 50.000 thôi, quý Phật tử ơi, hạnh phúc hay không là nằm ở đó. Hễ mà người nào cảm thấy mà mừng mà khoái mà thích, tức là chúng ta đã chấp nhận hạnh phúc trong dục vọng mà bỏ quên chân hạnh phúc của mình, phải không? Cho 50 xong rồi bỏ túi thôi, thầy chủ trì đi vòng cái quên đưa thêm 50 nữa, dám lấy không? Mô Phật không ai thấy con lấy liền. Cái đó chính là cái bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc đâu quý Phật tử. Cho nên có một lần Đức Phật dẫn Tôn giả A Nan đi trì bình khất thực, thấy ba nén vàng nằm ở góc kia. A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, bên trái của ngài có ba nén vàng. Đức Thế Tôn ôn tồn và nói với Tôn giả A Nan: con hãy chánh tâm, con hãy đi trong chánh niệm, đó là ba con rắn độc đó. Tôn giả A Nan cứ đi sau lưng Phật mà thắc mắc hoài: ba nén vàng rõ ràng, tại sao Thế Tôn nói là ba con rắn độc? Tới chừng quay về cái bìa rừng đó thì thấy ba xác người nằm chết, ba nén vàng còn y nguyên. Lúc bấy giờ có một ông già từ trên cây nhảy xuống. Ông già mới nói với Đức Phật: thưa Tôn giả, hồi lúc mà buổi sáng Tôn giả đi ngang qua đó, con thấy ba nén vàng đầu tiên. Nhưng mà không phải là con là người tu hành gì đâu, nhưng mà con biết con mà ôm ba nén vàng này một hồi trong rừng, người ta thấy người ta cũng giết con, người ta lấy nè. Tại vì vàng đó, nó mang đến cho sự bình an là một, nhưng mà sự bất an tới 1000 lần. cho nên thôi con không dám, con leo lên cây, con đứng ở trên đó. Thì một chút xíu sau có ba tên tiều phu đi đốn củi, và ba tên này nhặt ba cái thổi vàng. Cái tên tiều phu lớn tuổi nhất nói rằng hôm nay thần núi rừng tặng cho anh em mình ba thổi vàng, thôi vì bây giờ anh em nào có tiền lẻ gom lại hết đây. Rồi hai cái thằng lớn sai cái thằng nhỏ gom những cái đồng tiền lẻ xuống chợ mua rượu thịt về trước tạ ơn núi rừng, sau nhậu để mừng ngày mình tìm được ba nén vàng. Thằng nhỏ ôm tiền đi vừa xong ra khỏi cái bìa rừng, hai thằng lớn bàn với nhau ba cây vàng chia làm ba không có điều. Ba cây vàng phải chia làm hai nó mới điều, một thằng một cây rưỡi mới điều. Một chút nữa nó bưng rượu thịt về, tao với mày đập một cái cho nó chết, để ba nén vàng này chia hai. Thì quý Phật tử thấy rằng cái thằng nhỏ nó đi xuống chợ, nó mua rượu mua thịt xong rồi nó đi thì thầm một mình, nó nói ba nén vàng chia ba hỏng điều, ba nén vàng chia một mới điều. Nó ghé chợ nó mua thuốc độc, nó bỏ vô trong rượu, quý Phật tử, nó lắc thiệt là mạnh. Vừa tới bìa rừng, thằng nhỏ chưa kịp gì hết trơn, nghe bụp bụp hai cái nó chết liền tại chỗ, chưa kịp buông cái bình rượu nữa, quý Phật tử. Hai thằng lớn xách rượu vô rồi gót ra ly, cũng tạ núi rừng rải xuống đất vòng vòng vậy. Hai thằng nhậu rồi hai thằng chết luôn, ba thằng chết mà ba nén vàng vẫn còn nguyên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói với ông lão và A Nan rằng: Như Lai nói ba nén vàng là ba con rắn độc, không phải vàng nó biến thành rắn độc, mà cái tâm tham của con người biến thành rắn độc. Cho nên mà thầy thí dụ hồi nãy mà cho 50 mà lấy thêm 50 nữa là lú ra con rắn rồi. Tặng cho 50 mà thầy trụ trì quên, thầy trụ trì đưa thêm, mà người nào mà lấy tay lấy, đó là trong tâm của mình đã xuất hiện một con rắn độc. Đó là sự bất an đó quý Phật tử. Đó là giới thứ hai đó quý Phật tử à, giới gian tham trộm cắp đó. Cho nên nó có bình an đâu, gieo sự bất an. Cho nên đó, người nào mà còn gian tham còn trộm cắp, người đó không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên thầy trụ trì đã truyền cho quý Phật tử giới thứ nhất hãy yêu thương, tức là không sát sinh, yêu thương mình và yêu thương mọi người, đó là hạnh phúc. Giới thứ hai đừng bao giờ gian tham trộm cắp. Vì sao vậy? Vì yêu thương. Phải không quý Phật tử? Không sát sinh là gì? Là lòng yêu thương không tổn thương. Giới thứ hai là không gian tham trộm cắp, tức là lòng yêu thương của mình luôn trang trải, không lấy của ai hết. Mà lòng yêu thương đó chính là hạnh phúc đó quý Phật tử à. Cho nên trong cuộc sống mà mình còn gian tham, mình còn lừa lọc lẫn nhau, là quý Phật tử ơi, mình không có hạnh phúc. Hồi sáng tới giờ có Phật tử nào ăn trộm không? Ăn cắp không? Hồi sáng tới giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe, đi trễ là ăn trộm thời gian của đại chúng, đi trễ là phạm giới sát cho chính mình mà phạm ăn trộm thời gian của đại chúng. Cho nên người nào mà đi trễ, quý Phật tử ơi, cuộc sống mà quý Phật tử ơi, hạnh phúc là sự tranh thủ, hạnh phúc là đúng giờ. Chứ hạnh phúc mà quý Phật tử cứ từ từ, cứ tà tà như thế thì mãi mãi chúng ta không bao giờ tìm hạnh phúc được quý Phật tử à. Ngay giờ quyết dứt liền, thôi dứt chớ hẹn cho xong, chẳng lúc xong. Cứ hẹn hoài thì làm sao có hạnh phúc được đây, phải không? Có một người bạn thấy bạn của mình đã già rồi, cho nên kêu người bạn, khuyên người bạn ăn chay và niệm Phật. Ông già nói: Thôi đi, từ từ, tôi còn thằng con trai với nhỏ con gái, để tôi cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái út của tôi xong tôi tu. Thì cưới vợ cho con trai xong, 2 năm sau người con gái lên xe hoa về nhà chồng. Ông bạn mới đến hỏi thăm, tại vì ông già còn ở chung với đứa con trai, cho nên đến nhà người con trai hỏi: Rồi bố con đâu rồi? Người con trai trả lời: Bố con nằm trong bệnh viện rồi. Ông già vào trong bệnh viện khuyên niệm Phật, ông lại nói rằng là chừng nào hết bệnh thì tôi tu. Ba bữa sau ông bạn nghe tin rằng là chuyển viện rồi, đưa ổng đi về nhà rồi. Bác sĩ nói ba mày thèm cái gì cho ông ăn cái đó, hết tu luôn quý Phật tử. Cho nên cái hạnh phúc mà mình không đón nhận, hạnh phúc mà mình để cho nó tuột khỏi tầm tay, hạnh phúc mà mình cứ từ từ không đón nhận, quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc của mình. Cho nên người nào mà để cho hạnh phúc đi qua để từ từ là quý Phật tử phạm giới trộm cắp. Phải không? Trộm thời gian của chính mình và trộm thời gian của chúng bạn. Đi trễ như thế này quý Phật tử, thầy giả dụ có một người đi trễ ăn trộm thời gian quý báu của đại chúng rồi. Phải không? Đi trễ 5 phút thôi. Một người mình ăn cắp của người ta 5 phút. Trong đạo tràng này khoảng gần 200 người, quý Phật tử nhân lên coi mình ăn cắp bao nhiêu thời gian của đại chúng. Rồi mình đã ăn cắp bao nhiêu thời gian của chính mình. Quý Phật tử thấy không? Bây giờ mình đi trễ nửa tiếng đồng hồ thôi. Trong thời gian mình liên lạc với Phật như thế này, đạo tràng mình đến đúng giờ, mình liên lạc với Phật đúng 1 tiếng đồng hồ hạnh phúc, đúng 30 phút hạnh phúc trong buổi giảng này. Nhưng mà mình đi trễ nửa tiếng, mình đã đánh mất 30 phút hạnh phúc của chính mình. Cho nên mình ăn trộm của mình nữa đó quý Phật tử. Phải không? Sáng tới giờ quý Phật tử có phạm giới tà dâm không? Phạm giới dâm dục không? Có không? Mô Phật có. Cái chữ tà dâm ở đây không phải nhất khoát, nhất thiết là mình phải có cái này, có cái kia, có cái nọ. Không phải. Không phải nhất thiết là như vậy. Không phải là tôi bỏ chồng tôi rồi tôi quan hệ với người này, tôi bỏ vợ tôi quan hệ với người này mới gọi là tà dâm. Chữ tà ở đây là nghiêng một phía về bóng tối, nghiêng một bên đó quý Phật tử. Tà dương, mặt trời nghiêng về một bên, nắng chiều tà, nắng nghiêng về một bên. Cho nên tà dâm là lòng ham mê nghiêng về một bên mà nghiêng về bóng tối. Đạo tràng của chúng ta có ai mê cái gì mà nghiêng về bóng tối không? Thí dụ như mê đọc kinh nghiêng về ánh sáng, mê chơi game nghiêng về bóng tối, mê ăn chay là nghiêng về bình minh, mà mê ăn mặn là nghiêng về bóng tối, thèm tàu hũ là nghiêng về bình minh, mà thèm thịt con này con kia là nghiêng về bóng tối. Ở đây thầy ví dụ chữ tà dâm là như vậy, nghiêng về một bên. Vậy thì đạo tràng của chúng ta ai phạm giới tà dâm đâu, giơ tay lên. Thôi khỏi đi, nguyên một đạo tràng phạm hết rồi. Tất cả chúng ta đều phạm cái giới tà dâm đó rất là nhiều. Phạm ở trong đạo tràng, phạm ở gia đình, phạm ở chợ đời. Quý Phật tử ơi, trong túi mình không có tiền, mà mình đi ngang siêu thị, mình thấy đồ đẹp quá, mình nói ước gì mua được cái áo này, phạm giới tà dâm. Mình có tiền nhiều rồi mà trong tủ của mình 5-70 bộ đồ mà vẫn còn đi mua nữa, phạm giới tà dâm. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều phạm giới mà chúng ta không hay, không biết một chút nào hết. Thầy nói thật cho quý Phật tử nghe, người nào mà giặt quần giặt áo mà phung phí nước một cách bừa bãi, kiếp sau đừng hòng có nước mà xài. Cái phúc của mình nó sinh ra, từ cái phúc nó sinh ra nước ngọt, nước trong, nước không ô nhiễm. Từ cái phúc nó sinh ra lúa gạo, đồng ruộng mênh mông. Từ cái phúc nó sinh ra đồng bằng khí hậu ôn hòa. Từ cái phúc nó sinh ra muôn ngàn vật chất xung quanh mình đó quý Phật tử. Quần áo của mình xài trong phạm vi của hạnh phúc thôi. Mình xài mà mình phung phí hai từ hạnh phúc của mình quá nhiều quý Phật tử. Có nhiều người may quần áo 366 bộ, cho nên chỉ cần mặc một bộ thôi rồi dục đó, dục đó, dục đó, dục đó, mặc tới ột bộ thứ 366 chưa từng mặc lại bộ đầu tiên. Mình phung phí cái phúc của mình quá xá nhiều quý Phật tử. Rồi kiếp sau đó mình sinh ra trong rừng cái không có áo quần mà mặc. Quý Phật tử thấy không? Tự mình phung phí. Mình phung phí nước quá nhiều, kiếp sau không có nước xanh ở sa mạc, để rồi mình khốn khổ vì nước. Mình phung phí quá nhiều. Quý Phật tử ơi, mình phung phí lúa gạo, kiếp sau rồi mình đi tìm miếng ăn, mình trần thân lắm.
Thậm chí mình có thể lê lết ở dọc đường để mình xin từng miếng cơm thừa cá cặn, bởi từ ngày xưa cơm của mình còn dư, mình đổ xuống đường mương mà. Cho nên bây giờ phải xin từng miếng cơm thừa cá cặn. Cho nên quý Phật tử không biết trân trọng hạnh phúc của mình, hủy hoại hạnh phúc của mình, thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sẽ gục đầu trong đau khổ vĩnh viễn luôn. Không phải ở kiếp người, suốt kiếp súc sinh, xuống loài ngạ quỷ và bị giam cầm trong địa ngục, tất cả chúng ta đều mất hạnh phúc. Quý Phật tử có phạm giới vọng ngữ chưa? Trong đạo tràng này nè, hồi sáng tới giờ có vọng ngữ chưa? Vọng ngữ không phải chỉ riêng cho nói dối, mà vọng ngữ là nói giờ lời tán tâm tạp thoại là vọng ngữ rồi. Đi vào trong đạo tràng thanh tịnh, hãy nói những lời thanh tịnh. Trong tịnh nghiệp này, là đạo tràng này, quý Phật tử phải có tịnh khẩu này. Tất cả những lời nói phải trong sạch. Mình bước chân vào đạo tràng để tu một ngày an lạc, thì hãy nói với nhau bằng những từ ngữ bình an. Đằng này quý Phật tử giải lao một chút là bắt đầu tụng một nhóm, tụng một đây một nhóm, mỗi một người một nhóm, không nói chuyện Phật mà nói chuyện trần gian. Quý Phật tử ơi, chúng ta đã phạm tội vọng ngữ rồi. Mình nói với gia đình, mình nói với chồng, mình nói với con, mình nói với vợ, thậm chí mình nói với cháu của mình. Con nó nói má đi chùa đi, má cần bao nhiêu con cho má tiền má đi chùa. Bây giờ má già rồi, má vô trong chùa má tìm sự bình yên đi. Mình đi vào trong đây rồi mình tụm nhóm này tụm nhóm kia, nói lỗi của nhau. Thứ nhất, phạm tội vọng ngữ với con cháu của mình. Mình hứa với nó và nó giúp cho mình đi đến đây để mình tu tập, mà mình làm không đúng lời, tức là phạm tội nói dối với con, với cháu, với chồng, với vợ. Nói dối với chính mình, nói dối với Phật, nói dối với tất cả chúng sinh luôn. Phạm giới vọng ngữ đó lớn lắm quý Phật tử à. Phải không? Vậy mà hồi sáng ấy, giới vọng ngữ giữ được không? Dạ giữ được, sùm luôn. Nhưng mà tất cả chúng ta đều nói dối, không phải chỉ riêng ngày hôm nay, mà tất cả những ngày trong cuộc đời mình, chúng ta đã từng nói dối. Từ đây về sau quý Phật tử ơi, hạnh phúc là bắt đầu từ cái chỗ không nên nói dối. Cái nói dối là nói dóc, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mấy cái chuyện đó quý Phật tử có thể sửa được. Nhưng mà tán tâm tạp thoại cũng là một loại nói dối, nói xấu lẫn nhau. Quý Phật tử ơi, thời gian để cho chúng ta hình thành nên cuộc sống hạnh phúc nó không đủ cho chính mình nữa, thì thời gian ở đâu mà quý Phật tử cứ dồn qua bên kia hoài vậy? Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng xương. Bạn hãy về quét tuyết trên nhà của bạn đi, đừng chỉ nóc nhà người ta có tuyết. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta không đủ thời gian để quét rác phiền não ra khỏi căn nhà tâm của mình, để chúng ta sống trong một căn nhà tâm hạnh phúc. Thì thời gian ở đâu mà quý Phật tử cứ chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia, nói xấu người này, nói xấu người kia. Quý Phật tử ơi, mình chưa phải là người tốt, đừng chỉ lỗi của người. Có một lần Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua một nhóm người, ở đằng xa một cô gái đang bị treo trên vách đá. Mỗi một người cầm trong tay một cục đá to như thế này. Đức Chúa Giê-xu mới hỏi ông trưởng làng, các ngài làm gì thế? Ông trưởng làng nói rằng cô gái này không có chồng mà có con, cô gái đang mang thai. Theo luật Môi-se, tức là phải ném đá cho cô gái này tới chết. Đức Chúa Giê-xu nói, đứa con trong bụng đâu có tội. Ông trưởng làng nói rằng mẹ nó có tội, nó nằm trong bụng mẹ nó thì nó cũng có tội luôn, vì máu xương thịt của nó bây giờ là của mẹ nó. Đức Chúa Giê-xu không nói, mà chỉ ôn tồn và nói rằng được, ta đồng ý luật Môi-se với các người. Ông trưởng làng đưa cho Đức Chúa Giê-xu một cục đá, và Đức Chúa Giê-xu lên tiếng rằng trong đây ai là người chưa từng có tội được quyền ném viên đá đầu tiên. Suy nghĩ một hồi lâu, ông trưởng làng giục cục đá xuống, rồi lần lượt từng người giục cục đá bước đi về dục cục đá bước đi về. Cuối cùng chỉ còn Đức Chúa Giêsu và cô gái. Cô gái nói: "Thưa Ngài, còn Ngài thì sao?" Chúa Giêsu dục cục đá và nói: "Ta cũng như thế." Không phải Đức Chúa Giêsu tự nhận mình là người có lỗi, nhưng mà Chúa Giêsu là một tấm gương để cho chúng ta đừng bao giờ nói lỗi của nhau. Quý Phật tử có thể rằng là mình lạc lõng lắm, mình không hiểu là tại sao Thầy phải nói Đức Chúa Giêsu mà không nói với Phật. Không phải đâu. Thế giới của đạo đức, Thầy ví dụ là một vườn, là một dàn bầu đi, Thầy ví dụ. Thế giới của đạo đức là một dàn bầu, và một trái bầu là một vĩ nhân. Hiểu không quý Phật tử? Một người ở Đông Phương cắt cái bầu ra và nói rằng đây là Sĩ Đạt Đa, là Phật Thích Ca, là Trang Tử, là Lão Tử, vân vân. Còn người Tây Phương cắt cái bầu ra và nói rằng đây là Chúa Giêsu. Còn người Hồi giáo nói đây là Thánh A-la. Còn Ấn Độ thì nói rằng Thần Brahma. Quý Phật tử ơi, mỗi một người cắt trái bầu và đọc tên trái bầu theo kiểu khác, nhưng tất cả những trái bầu đó đều nằm trên dàn bầu của đạo đức cả. Cái lỗi của chúng ta rất là nhiều để cho chúng ta mất đi sự bình an, và phạm cái tội vọng ngữ là chúng ta chia rẽ lẫn nhau. Thậm chí trong đạo Phật của chúng ta, tôi tu ở chùa Huệ Quang, bà ở chùa khác, đã cùng một trái bầu rồi mà còn chia nữa thì huống chi nhiều trái bầu, phải không quý Phật tử? Cái lỗi ở đây là chúng ta, cái lỗi ở đây là con chiên, cái lỗi ở đây là Lam Hiền, cái lỗi ở đây là tín đồ, chứ không phải rằng là A-la hay Giê-xu hay Thích Ca hay Brahma. Thầy nói ví dụ hai cho quý Phật tử thấy rằng khi chúng ta bước ra ngoài bến xe, quý Phật tử ơi, mình muốn đi ra Hà Nội, mình đi tàu hỏa cũng được, mình đi tàu thủy cũng được, mình đi xe đò cũng được, mình đi máy bay cũng được, mình đi xe con của mình cũng được, thậm chí quý Phật tử đi bộ cũng được, đúng không quý Phật tử? Cho nên đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Ấn, đạo này kia kia nọ, quý Phật tử ơi, chỉ là những thương hiệu của phương tiện tìm về đạo đức. Cho nên đạo Thiên Chúa, chiếc xe phương tiện đó có thương hiệu là Thiên Chúa, chiếc xe kia có thương hiệu là Tin Lành, chiếc xe này có thương hiệu là Phật, chiếc xe này có thương hiệu là Ấn Giáo, chiếc xe này có thương hiệu là Hồi Giáo, vân vân. Nhưng mà tất cả những chiếc xe đó đều đi đến cái bến của nó là bến bờ đạo đức. Cho nên người nào đi theo Chúa Giêsu thì cũng lên đạo đức, người nào đi theo Phật cũng đạo đức, người nào đi theo Thánh A-la cũng lên đạo đức. Đừng bao giờ có một suy nghĩ sai lầm, tại vì Hồi giáo nó ôm bôm, nó khủng bố sai rồi. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Đó là những cái tình trạng quá khích thôi. Nhưng mà tất cả tín đồ Hồi giáo họ hay lắm quý Phật tử à. Đạo Hồi có một cái hay mà tất cả chúng ta cần phải trân trọng. Thầy nói ví dụ như vẫn có năm giới như đạo Phật, nhưng mà có người chết á, gia đình người ta cúng cho người chết không phải như người Trung Quốc phải mần heo, mần gà, mần bò, mần trâu để cúng. Cũng không phải như người Việt Nam mặc áo Lam Hiền phải mua tàu hũ làm đủ món để cúng, không phải. Mà người Hồi giáo cúng là sữa và trái chuối chín mà thôi. Sữa và trái chuối chín mà thôi. Bởi vì sao vậy? Quý Phật tử ơi, Thánh A-la hay là Mahomet, khi mà ngồi thiền định, Thái tử Sĩ Đạt Đa bên Ấn Độ cũng uống bát sữa để mà hồi phục. Mahomet ngồi thiền 49 ngày dưới bãi biển cũng uống sữa mà hồi phục. Nhưng mà Mahomet còn ăn thêm được trái chuối. Cho nên sau này khi mà cúng dông rồi thì người ta chỉ lấy sữa và trái chuối để cúng dông, để cho tất cả những dông linh này về bên chân của A-la hết đó quý Phật tử. Hay hơn mình nhiều. Mình còn làm hủ tiếu xào, nhiều khi mình chế cái này chế cái kia, thí dụ như rằng là cá kèo kho, heo quay chay này kia đủ thứ hết. Mình chế, mình đặt tên thấy gớm luôn quý Phật tử à. Phải không? Cho nên cái giới thứ năm là giới không uống rượu. Đạo tràng của chúng ta có uống rượu chưa? Trong đạo tràng từ sáng tới bây giờ có ai uống rượu chưa? Ở đây cái chữ rượu là bắt đầu Phật giáo qua Trung Quốc. Tại vì đó, bên Ấn Độ Đức Thế Tôn dạy cho tất cả những cái đệ tử của mình, hàng cư sĩ tại gia, giới thứ năm, các con không bao giờ dùng những chất mà làm cho con người không còn tự chủ nữa. Nhưng mà qua Trung Quốc rồi thì người Trung Quốc chỉ thấy rượu thôi, bất ẩm tửu, chỉ thấy rượu mới làm cho con người mất đi tư cách và cái phong độ. Quý Phật tử thấy không, một ông thầy giáo trước khi đi bỏ áo vô quần, cầm cặp táp đến lớp dạy học đàng hoàng tề chỉnh, phong độ tuyệt vời. Nhưng mà đi dạy xong rồi ghé vô quán làm chừng hai sĩ thôi là áo quần xóc xếch, cầm mấy cặp táp xóc lên xóc xuống rồi đi ngã nghiêng ngã ngửa, mất phong độ hơn. Cho nên như thế người Trung Quốc mới dùng rượu gọi là giới thứ năm. Nhưng mà thật sự những chất nào mà làm cho chúng ta mất tự chủ đều phạm giới thứ năm. Ví dụ như mình giận một cái ông già trong xóm lớn tuổi, đáng tuổi ông nội mình, mà mình giận quá mình kêu ổng bằng mày luôn là phạm giới thứ năm luôn, không có tự chủ. Mình thấy thí dụ như bây giờ thầy nói quý Phật tử bước chân ra Huệ Quang, tự nhiên mình thấy 20-30 tờ 500 ngàn nó bay mà mình nhào tới là phạm giới thứ năm rồi. Trong đạo tràng này thí dụ bước ra ngoài cổng Huệ Quang mà thấy 40-50 tờ 500 ai chạy ngang làm rớt, quý Phật tử có nhào tới không? Có không? Vậy thì phạm giới thứ năm luôn rồi. Mình đã mất tự chủ, mình không còn biết mình là ai. Quý Phật tử đã vi phạm một cái lỗi chứ chưa phải là tội nha. Cái lỗi đầu tiên thầy kể nè là mất đi duyên dáng áo lam. Cái lỗi đầu tiên, phải không? Mất đi duyên dáng áo lam không? Nhào tới quên mình đang mặc áo lam luôn. 3-4 cô, 3-4 chú nhào tới chụp. Tiền này của tôi thấy trước, tiền này của tôi thấy trước. Tất cả chúng ta đều sai hết, chúng ta không ai thấy hết, mù hết đó quý Phật tử. Đôi mắt của mình mù với hai chữ Huệ Quang, bởi vì đó là ánh sáng của Huệ. Chúng ta còn nhào tới lượm tiền, mù Huệ Quang rồi. Chúng ta nằm ở trong Huệ Quang, chúng ta nằm trong không gian Huệ Quang mà chúng ta đã bị mù một ánh sáng của Huệ Quang. Phạm giới thứ năm rồi quý Phật tử, chứ đừng có nói mà cầm bia cầm rượu uống, hỏi giới thứ năm Phật cấm uống rượu, con uống bia được không? Người nào hỏi câu hỏi đó là sai luôn. Cái gì mà làm cho mình mất tự chủ là uống không được rồi, chứ không phải từ ngữ Đức Thế Tôn nói đâu. Phải không? Mình cứ đem từ ngữ ra để rồi mình ngụy biện, để rồi mình cứ làm theo cái sở thích của mình, khoái uống bia quá nên Phật cấm rượu cho nên uống bia được. Sai rồi quý Phật tử à, người con Phật đừng bao giờ mà cái kiểu mà ngụy biện như thế, đừng có trơ tráo như vậy, mình đánh mất đi cái nguồn chân hạnh phúc của mình. Cho nên hồi sáng giờ phạm năm giới rồi phải không? Phạm hết năm giới rồi. Không có tự chủ, phạm giới năm thứ năm luôn. Mình ngồi trong đây mình nghe pháp, quý Phật tử ơi, ngồi theo kiểu liên hoa tọa là ngồi kiết già đàng hoàng, ngồi mà thẳng cẳng chọt lên trên đây như vậy rồi làm sao mà có tự chủ được, phải không? Ngồi quẹo qua một bên, ngã qua một chỗ là con đâu có tự chủ được đâu. Cái thứ hai nữa đó quý Phật tử ơi, mình ngồi ở đây mình nghe pháp, một tháng mình nghe được có một lần, và một lần mình nghe không đầy được 2 tiếng. Quý Phật tử nhớ, một tháng nghe một lần nghe không được 2 tiếng nữa. Mà quý Phật tử ơi, về cháu ngoại nó nói bà ngoại vô, bà ngoại tu, thầy giảng sư nói gì ngoại kể con nghe đi, tao nhớ tao chết liền đó. Cháu ngoại nó nói sao vậy, tao ngủ không mà sao tao biết, nãy giờ ai ngủ đâu. Đâu có ai ngủ, mà cái ngủ của mình nằm ở trong đầu quý Phật tử à. Nó làm cho mình mất đi khả năng tự chủ, mình ngày ngợt, mình khó chịu, mình mơ mơ, mình màng màng, mình nửa tỉnh, mình nửa mê. Quý Phật tử ơi, rồi mình nghe không hết một câu chuyện, mình nghe không hết một lời nói luôn. Rồi về sao kể cho cháu ngoại nghe được, phải không? Cho nên đó là phạm giới gì quý Phật tử biết không? Đánh mất sự tự chủ của mình giới thứ năm. Chứ không phải uống rượu không đâu. Người nào mặc áo tràng mà đi ngoài nắng đó đi đàng hoàng lắm, tự nhiên mưa xuống một cái, vẽ kéo cái vạt áo tràng đội lên trên đầu chạy vô, mất đi tự chủ rồi, mất cái phong độ rồi, đi quý Phật tử à. Trong đây ai trời mưa mà che áo lên rồi chạy đâu ai? Mô Phật, tụi con không chạy mà tụi con phóng nó mới kịp. Trời mưa mà chạy cũng không kịp nữa, tụi con phóng vô không? Như vậy là phạm giới thứ 5 rồi quý Phật tử à. Mình đi ngoài đường, mình đi trong sân chùa mà quý Phật tử ơi, mình đi không theo dấu chân của Phật là phạm giới thứ 5 rồi. Bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bước chân phải tới bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Đi dẫm theo dấu chân Phật. Mình đi mà mình vừa đi vừa chạy vậy rồi làm sao mà đi theo dấu chân Phật? Cho nên người nào mà đi mà quên dẫm vào dấu chân ma, phạm giới thứ 5, không có tự chủ, không có phong độ, không có một cái mà vốn liếng của Phật. Phật tử nam là hoàng tử của Thế Tôn, Phật tử nữ là công chúa của Thế Tôn. Thế mà công chúa và hoàng tử chạy không mà chết rồi. Tại sao chúng ta không đi theo dấu chân của Phật? Đó là hạnh phúc đó quý Phật tử. Đi theo dấu chân của Phật là nguồn hạnh phúc. Mình đi kinh hành, quý Phật tử vừa đi vừa niệm Phật, nhưng mà đi mà cứ dấp hoài. Quý Phật tử, tại sao mình đi mà mình dấp hoài? Mình đi không trong chánh niệm. Từ đây về sau quý Phật tử ơi, đừng có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái mình đi mình té hồi nào không hay. Cứ bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Lúc nào tâm của mình cũng nhớ Phật. Niệm Phật là gì? Niệm là nhớ. Phật là gì? Là bình yên, là yêu thương, là tỉnh thức, là hạnh phúc. Cho nên niệm Phật là gì? Thường nhớ đến bình yên, yêu thương và hạnh phúc. Cho nên mình đi trong bình yên đi quý Phật tử. Bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đến. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về. Bình yên lắm quý Phật tử, hạnh phúc lắm đó quý Phật tử. Hạnh phúc trong từng bước chân, hạnh phúc trong từng hơi thở, hạnh phúc trong từng giây, từng phút. Và hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Mình tìm hạnh phúc là nơi đó chứ không phải là chạy hoài rồi đi tìm hạnh phúc. Không bao giờ có đâu. Cuối cùng rồi là một lớp tro tàn bên chân nhang mà thôi. Không còn gì là hạnh phúc đâu quý Phật tử. Chết rồi chôn xuống đất, mặc tình cho côn trùng nó giày xéo trên thân thể của chúng ta, thối rửa, sình lên, chảy nước, cuối cùng hạnh phúc đâu. Cho nên bây giờ chúng ta tìm hạnh phúc là ngay từ bây giờ. Còn nếu không, mãi mãi chúng ta không bao giờ tìm được một gốc nào của hạnh phúc cả. Chúng ta không tìm được một dấu hiệu của hạnh phúc luôn. Và chúng ta mãi mãi tâm của mình không bao giờ còn tín hiệu của hạnh phúc nữa. Cho nên Thầy mong rằng tất cả chúng ta phải đi tìm cho mình được cái nguồn hạnh phúc đó. Giới thứ 6 là gì? Hồi nãy Thầy Đại Đức trụ trì truyền cho quý Phật tử. Không so ướp hương thơm vào người phải không? Không được đeo tràn hoa. Có so ướp hương thơm không? Có đeo tràn hoa không? Tràn hoa thì con không đeo, mà tràn hạt thì con thích lắm. Bây giờ thí dụ như Thầy trụ trì đem lên trên đây hai mâm toàn bộ là chuỗi, chuỗi trường đeo cổ. Thầy trụ trì nói trong hai mâm này lẫn lộn chuỗi Việt Nam và chuỗi của Đài Loan. Quý Phật tử lên đây mà đứng là biết là có chơn hạnh phúc hay không, phạm giới thứ 6 hay không rồi. Bươi bươi tìm chuỗi Đài Loan là trôi đó, phạm giới thứ 6 đeo tràn qua anh lạc rồi đó. Chuỗi là một phương tiện để cho chúng ta giữ gìn chánh niệm quý Phật tử à, chứ không phải đẹp. Hoặc là thầy trụ trì đem chuỗi ra phân phát cho từng người với một cái tâm vô tư. Tại vì chuỗi nó nhiều loại, nhưng mà cho cái cô đứng kế cạnh mình đó, chuỗi tốt, tới khuyên mình chuỗi hơi xấu, mình buồn, phạm giới thứ 6 rồi. Buồn là phạm giới thứ 6 rồi. Đừng nói chi mà tới là mình phải chạy đi, mình xin, mình đổi lại nữa thì thôi chết rồi. Cho nên hồi đó tới giờ tu như thế này, quý Phật tử có phạm giới thứ 6 chưa? Có so hương thơm vào mình không? Có không quý Phật tử? Xài xà bông thơm là dính rồi, cần chi tới dầu thơm nữa. Vậy đó mà có nhiều người đi đến đạo tràng tu ở nhà mà vẫn xài mùi thơm, phải không? Phật đâu có cấm, nhưng mà Phật chỉ mong rằng tất cả chúng ta hãy đến đạo tràng bằng một khuôn mặt thật. Quý Phật tử ơi, mình sống ở cuộc đời, cuộc đời là giả dối lắm. Cho nên có đôi khi chúng ta sử dụng khuôn mặt giả để chúng ta đi vào đời, để chúng ta dự những lễ hội. Nhưng mà trong đạo tràng của chúng ta, Phật là gì? Là chân thật. Chúng ta đến đây bằng khuôn mặt thật. Cho nên Phật không có cấm cái chuyện mà mình trang điểm, phải không? Nhưng mà đi ra đời cứ trang điểm, vào trong lễ hội cứ trang điểm, đi đám cưới cứ trang điểm. Nhưng mà vô trong đây tu mà chét lên đây chi vậy quý Phật tử? Phạm giới thứ 6 rồi đó quý Phật tử à. Tất cả chúng ta đều làm, phải không? Đừng có nói, đừng có ngụy biện, thầy ơi con chỉ làm sơ sơ thôi. Không phải như vậy. Trong đạo tràng của chúng ta phạm giới thứ 6, không phải giới trẻ không, mà giới lớn tuổi cũng phạm nữa. Ở đây ai mà già, các cụ lớn tuổi này già, các cô nữa già mà đi nhuộm tóc cho nó đen lại, phạm giới thứ 6 luôn. Mình làm cho mình đẹp đó quý Phật tử à. Hạnh phúc không phải là làm đẹp, hạnh phúc không phải là sự trẻ trung, mà hạnh phúc là chúng ta tìm được cho mình một nụ cười. Cho nên tuổi già nó sở dĩ mà không còn hạnh phúc là tại vì thấy mình già. Hiểu không quý Phật tử? Tuổi già mà còn thấy mình già, đau khổ khi mình thấy mình già, soi gương khi thấy mình già là mãi mãi không tìm hạnh phúc. Người già phải tìm cho mình được sự trẻ trung trong tuổi già là hạnh phúc rồi. Trẻ trung ở đây không phải là sức mạnh, mà trẻ trung ở đây không phải là sự bi quan. Già thường thường bi quan, trẻ trung ở đây có nghĩa là không phải sợ chết. Người già mà cứ sợ mình xấu với sợ mình chết là kể như đánh mất sự trẻ trung, đúng không quý Phật tử? Là đánh mất hạnh phúc luôn. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta, các bác lớn tuổi già này, đừng bao giờ sợ xấu và cũng đừng bao giờ sợ chết. Chết là gì? Một con chim được sổ lồng. Cái thân thể của chúng ta là một cái lồng, quý Phật tử ơi. Có cái lồng nó sơn son, tất cả những cái lồng đều làm bằng tre hết. Nhưng mà có những cái lồng mà người ta, người đời gọi là xấu bởi vì làm tre nguyên thủy thôi. Có những cái lồng mà người ta nói bà này đẹp, bà này sung sướng bởi vì người ta sơn son, người ta thiếp vàng lên, nhưng mà chất liệu nó vẫn là tre. Hiểu không? Còn linh hồn và tâm của chúng ta là con chim nằm trong cái lồng đó. Cho nên cho dù là tre nguyên thủy hay dù sơn son thiếp vàng, cuối cùng rồi tre nó cũng mục và gãy. Cho nên quý Phật tử ơi, chết là gì? Chấm dứt một sự khổ đau. Chết là gì? Là con chim được sổ lồng. Quý Phật tử ơi, mình cứ nhốt nó hoài như vậy. Đến ngày ông Phật A-di-đà nói công nhận quý Phật tử ở đạo tràng chùa Huệ Quang tu công viên quả mãn, hôm nay Như Lai đến đây để sổ lòng. Vậy đó mà có nhiều người nói: mô Phật bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho con ở lại, con không muốn về Tây Phương đâu, bởi vì con chưa làm đám cưới cho con gái con. Đức Phật đã cho mình sổ lòng mà mình cứ đóng cửa lòng lại, không muốn đi ra khỏi sự bận biểu, không muốn đi ra khỏi sự vướng víu quý Phật tử à. Tất cả chúng ta đều có hết. Nghe bác sĩ nói rằng là sức khỏe má của con yếu lắm rồi. Nghe lén bác sĩ nói rồi kêu con gái lại: mày về mày bán mấy miếng đất, mày mua cho má mấy cái mũi hồi sinh đi. Anh hai mày ở Mỹ chưa về. Chứ vậy quý Phật tử, tất cả những thứ đó không cần thiết, mà hãy để tâm mình một sự bình yên và thánh thoát. Đó là hạnh phúc của mình đó quý Phật tử. Cho nên người nào mà như thế phạm giới thứ 6 rồi. Còn giới thứ 7: không được ngồi trên giường cao, không được đi hát, không được hát, không được đi nghe xem. Quý Phật tử ơi, ở đây có ai ngồi trên giường cao đâu, ngồi dưới đất không, phải không? Đúng không quý Phật tử? Ngồi dưới đất không, đúng không? Đúng rồi. Ăn cơm cũng vậy, cũng ngồi trên ghế bằng nhau thôi, phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta phạm cái giới là ngồi trên giường cao? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, ngồi trên giường cao có nghĩa là bây giờ quý Phật tử ngồi nè, vô trong đạo tràng ngồi, mà người nào còn có cái tâm lựa cái chỗ nào có chỗ dựa, lựa cái chỗ nào có quạt máy, phải không? Người ta nói: chàng ơi, sao chị ngồi chị dựa hoài, tôi bệnh nữa lắm, đau lưng. Thì như vậy quý Phật tử ơi, mình phạm cái giới ngồi trên giường cao rồi đó. Lựa cái chỗ tốt là giường cao. Ngồi ăn cơm mà quý Phật tử thấy dọn ở trên mâm mình 4 món, ví dụ vậy đi, cái món này mình thích nhất nè, ví dụ vậy đó, nấm rơm kho tiêu hay gì đó, ví dụ món này nó ngon, thì mình lựa cái chỗ mình ngồi ngay cái chỗ đó. Còn không đó thì mình đứng bên đây rồi mà người ta dọn mà ở bên kia. Quý Phật tử ơi, chúng ta ngồi hồi chúng ta dời cái món đó qua phía bên mình thôi quý Phật tử. Một cử chỉ hình như nó không có hại gì hết, nhưng mà phạm giới thứ bảy. Phạm giới thứ bảy trong đạo tràng tu bát quan trai. Quý Phật tử có ca hát không? Có ca hát không quý Phật tử? Có xem nghe không quý Phật tử? Điện thoại ai mà gài tất cả những bản nhạc đó quý Phật tử cũng phạm giới đó rồi. Trong cái giờ giải lao bắt đầu ngồi rỉ rả gắn máy vô hoặc là mở nhỏ nhỏ ngồi nghe mình. Không đi ca hát nhưng mà tự mình đã xem nghe rồi đó quý Phật tử à. Đừng có nói là đây là nhạc đạo, sai rồi, đã tu một ngày xuất gia rồi, đừng có nói tới nhạc đạo hay nhạc đời. Mình đã quyết tâm rồi quý Phật tử, mình đừng bao giờ để cho tất cả những ảo giác đánh lừa chúng ta nữa. Phạm giới thứ bảy rồi đấy. Thứ tám là không ăn phi thời. Quý Phật tử có ăn phi thời không? Mô Phật con ăn phi thời nhiều lắm. Ăn phi thời ở đây không phải rằng là ăn sáng với ăn trưa, buổi chiều con không ăn. Như vậy gọi là không ăn phi thời sai rồi. Ăn phi thời có nghĩa là mình ăn mà mình không biết mình ăn. Chữ phi là không biết mình ăn. Quý Phật tử hiểu không? Mình ngồi mình ăn cơm, dù ăn cơm với Phật, ăn cơm trong giờ ngọ, mà mình ăn cơm mà mình còn để cái đầu mình ngoài bữa cơm là phạm giới thứ 8 rồi. Ăn phi thời có nghĩa là ăn mà không biết mình đang ăn cơm. Mình ăn cơm mà mình còn buồn chuyện này nhớ chuyện kia. Mình ăn cơm mà mình còn giận bạn của mình. Cái bà này ghét của nào trời trao của đó, ghét bả rồi mà ngồi ngang mặt bả hoài. Mình ăn mình không lo ăn mà mình cứ nhìn cái mặt của cái bà mà mình giận hờn. Chứ vậy quý Phật tử, đó là ăn phi thời. Ăn chánh thời không có cái chuyện đó. Ăn chánh thời không có khen cũng không có chê. Người nào mà chỉ cần trên mâm cơm mà nói ai nấu cơm bữa nay khét, phạm giới thứ 8 liền. Giới ăn phi thời đó. Người nào mà ăn cơm mà nói canh ai nêm hơi mặn, phạm giới thứ 8 rồi. Quý Phật tử ơi, tất cả những người công quả họ cũng đến đây họ tu như mình, nhưng mà họ đã dành cho mình muôn ngàn sự ưu ái. Họ đã ở dưới bếp, họ đã thức khuya dậy sớm, họ nấu cho mình từng bữa cơm để cho mình yên tâm mà ngồi tu, mà ngồi nghe Pháp. Vậy mà mình chưa trân trọng và chưa biết ơn mà mình còn chê nấu cơm sống, nấu canh mặn là sai rồi quý Phật tử à. Phạm giới thứ 8. Thầy hỏi thật, từ ngày mình tu tới bây giờ quý Phật tử có phạm giới thứ 8 không? Có phải không? Sau buổi này quý Phật tử ơi, hãy tự tâm của mình, tự tâm của mình sám hối từ đây trở về sau bạch Đức Thế Tôn, con trân trọng từng buổi cơm. Quý Phật tử ơi, trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã từng hiện ra lúa mè tre lao mà, phải không? Có một lần Đức Phật nói với Tôn giả A Nan, trong quá khứ xa xưa thời Phật Quay Âm Dương có một vị sa môn phát nguyện trước Đức Phật rằng: từ đây tới cuối đời vị lai và mãi mãi những kiếp về sau, nơi nào có đệ tử tại gia, bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện làm thân cây lúa, để rồi con làm từng hạt lúa, để rồi cho tất cả Phật tử mà tại gia gặt con vào, giả con ra, nấu con lên thành từng hạt cơm, để cho chúng sinh ăn thân của con mà có sức khỏe, để họ tu, họ giữ bồ đề tâm. Đức Phật muốn phát nguyện như vậy đó quý Phật tử à. A Nan, bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo nào năm xưa mà vĩ đại quá vậy bạch Đức Thế Tôn? Đức Phật nói vị tỳ kheo năm xưa chính là Như Lai đó. Vậy thì mỗi buổi ăn quý Phật tử đã từng nhai thân của Phật, nhai hóa thân, nhai nguyện thân của Thích Ca Mâu Ni vào trong bụng của mình. Đức Phật Thích Ca nói với A Nan, ta chỉ muốn rằng tất cả Phật tử, tất cả những cư sĩ, tất cả những đứa con của ta trong những thở vị lai ăn thân Phật để mà hình thành chất Phật. Thì quý Phật tử ơi, mình ăn thân Phật mà tới bây giờ mình có hình thành chất Phật chưa? Ăn thân của Phật mà chúng ta chưa bao giờ có chất Phật, phải không? Chất gì quý Phật tử? Không có chất Phật có chất gì? Tại vì quý Phật tử ăn chất Phật thì ít mà ăn chất ma quá nhiều. Ăn cháo con chén chút xíu mà ăn thịt gà trộn gỏi nhiều nhất. phải không? Ăn chất Phật thì ít mà ăn chất chất ma thì nhiều. Đi vào trong làng nướng, quý Phật tử có ăn một miếng cơm nào không? Hay là kêu tên những đứa em của mình bắt nó bỏ lên trên trên bếp lửa? Có nhiều lắm quý Phật tử, trong đạo tràng của mình thì không có, nhưng mà ở ngoài cuộc đời rất là nhiều luôn. Người ta vào trong đây, những người anh người chị ngồi xung quanh trên bếp lửa hồng, kêu tên từng thằng em, từng đứa em của mình, thằng ốc, thằng tôm, thằng mực, thằng cua, bắt ra đây nướng. Nó bắt em của mình, nó lăn trên biển lửa, để rồi nó ngồi, nó ăn ngấu nghiến, nó cười trong trong nỗi đau khổ dãy dụa của em mình. Thì như vậy, như thế quý Phật tử thấy rằng cuộc đời này đâu bao giờ có hạnh phúc, phải không? Cho nên muốn đi tìm hạnh phúc, giới thứ 8 phi thời, hãy cố gắng đừng bao giờ ăn những cái bữa ăn mà chúng ta cứ chê bai hoài. Phải làm sao từng hạt gạo vào trong người của mình là từng chất Phật vào trong người của chúng ta. Mà chất Phật là gì? Là chân hạnh phúc. Cho nên 8 chất liệu đó chính là cái nguồn bắt đầu, 8 con suối nhỏ bắt đầu để trở thành một dòng sông hạnh phúc. Thầy mong rằng nguyên một đạo tràng của chúng ta, mỗi một người phải tự đi tìm cho mình 8 cái con suối nhỏ, bắt đầu từ trên cao nguyên của cuộc đời. Để rồi từ 8 con suối nhỏ này, tất cả chúng ta hãy bắt gặp nhau trong cùng một dòng sông của hạnh phúc. Hay nói đúng hơn, mỗi một Phật tử ngồi trong đây là một tế bào của Phật. Tất cả chúng ta là từng tế bào của Phật, hãy bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, để rồi chúng ta mới tạo nên thân hình của Phật được. Có bao giờ mà Phật tử này nói xấu Phật tử kia không? Mô Phật có. Vậy thì tế bào của Phật này đang xâm sâu tế bào của Phật kia. Chúng ta đã vô tình phạm cái tội làm thân Phật chảy máu. Cho nên đừng nói xấu lỗi của nhau nữa nghe quý Phật tử. Vậy thì ngoài 8 cái điều trên, 8 cái con suối nhỏ trên để cho chúng ta tìm cho mình một biển mênh mông của chân hạnh phúc, thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta hãy khắc vào trong tâm của mình, nếu được và nếu nhớ 3 điều thôi. Điều thứ nhất, hãy mỉm cười đi con. Hãy khắc vào trong tâm của mình từ hãy mỉm cười đi con, để chúng ta tìm cho mình một chân hạnh phúc. Còn nếu không, để quý Phật tử đề nghị với thầy chủ trì, trong giảng đường của mình dán hết, trong nhà bếp, trong chánh điện dán hãy mỉm cười đi con. Giận nhau trên chánh điện tính chửi rồi mà nhìn vô vách hãy mỉm cười đi con, chạy xuống giảng đường hãy mỉm cười đi con, xuống nhà bếp hãy mỉm cười đi con, mở cửa toilet ra cũng có hãy mỉm cười đi con. Thì tất cả chúng ta sẽ tìm cho mình cái hạnh phúc liền quý Phật tử. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hãy yêu thương nhau. Đó là điều thứ hai, hãy yêu thương nhau quý Phật tử à. Tất cả chúng ta mỗi một thành viên là một tế bào của yêu thương. Tất cả chúng ta hãy cộng lại với nhau, hãy xích lại gần nhau, hãy đến với nhau bằng một dấu cộng thiêng liêng, để rồi hãy yêu thương nhau. Được không quý Phật tử? Và điều thứ ba nữa là xin đừng nói lỗi của nhau. Tất cả cái đó, ba điều trên chính là một công thức để cho chúng ta hình thành nên chân hạnh phúc đó. Hãy yêu thương nhau cộng hãy mỉm cười đi con cộng đừng nói lỗi của nhau bằng chân hạnh phúc của cuộc đời. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng là một đạo tràng huệ quang, tức là sống trong ánh sáng của sự hiểu biết. Yêu thương mà không có hiểu biết thì yêu thương đó chính là yêu thương đau khổ. Yêu thương phải cần có hiểu biết, đó là chính là ánh sáng của huệ quang. Cho nên A Di Đà vô lượng quang, yêu thương có hiểu biết. A Di Đà vô lượng thọ, tức là yêu thương thường trú. A Di Đà vô lượng công đức, là A Di Đà là yêu thương từng san sẻ. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ, A Di Đà vô lượng quang, A Di Đà vô lượng công đức, mình niệm, mình nói, mình đọc hàng ngày mà chỉ bằng cái ngôn ngữ không có hồn, phải không quý Phật tử? Bằng cái thể xác, bằng cái xác của ngôn ngữ mà ngôn ngữ chưa có hồn. A Di Đà vô lượng quang đọc hoài luôn mà. A Di Đà vô lượng quang là gì? Yêu thương trong sự hiểu biết. A Di Đà vô lượng thọ, yêu thương trong sự thường trú không lay động. A Di Đà vô lượng công đức là yêu thương mà từng san sẻ, yêu thương mà từng trang trải, đó là cái danh hiệu của Phật A Di Đà. Cho nên tất cả chúng ta nhớ, yêu thương là hạnh phúc đó, san sẻ là hạnh phúc, bình yên là hạnh phúc, Quý Phật tử ơi, dấu cộng thiêng liêng là hạnh phúc nằm trên ngực của Phật, mà nó quá thân thành chữ vạn. Đó là một dấu cộng thiêng liêng, phải không quý Phật tử? Dấu cộng chiều ngang là gì? Là yêu thương không ngần mé luôn, vô thủy, vô chung, không ngần mé. Kéo xuống là gì? Là yêu thương cao vời vợi, sâu thâm thẳm. Cho nên lòng yêu thương không có, không có biên giới. Đã không có biên giới rồi thì lòng yêu thương của mình chẳng phải con người không đâu, vạn vật cỏ cây hoa lá luôn quý Phật tử à. Tất cả đều yêu thương hết. Yêu thương không phải là chỉ là sự sống, mà yêu thương trong cái sự mà đối đầu với cái chết. Cho nên dấu cộng màu đỏ là gì? Là yêu thương khi đối đầu với cái chết. Khi chiếc xe mà mang dấu cộng màu đỏ nó chạy ngoài sau lưng chúng ta, quý Phật tử ơi, chúng ta nghe nó để cái còi đó, quý Phật tử nghe cái còi SOS, SOS là cấp cứu. Nhưng mà trong cái cấp cứu đó, cái hồn của cái còi đó là quý Phật tử ơi, xin cho tôi 4 giây sự sống. Xin cho tôi 4 giây sự sống, xin cho tôi 4 giây sự sống. Quý Phật tử ơi, mình làng tràng trước cái đầu xe hồng thập tử đó, chiếc xe không dám đụng mình đâu. Nhưng mà mình đã vô tình cướp đi 4 giây sự sống của một người đang cần sống. Còn nếu quý Phật tử chỉ cần lách vào trong lề, nhường đường cho chiếc hồng thập tử chạy qua, là quý Phật tử ơi, chúng ta đã trân trọng, kính gửi, kính tặng đến những người đang cần sự sống này chỉ 4 giây của dấu cộng mà thôi. Như thế là quý Phật tử ơi, chúng ta đã tìm hạnh phúc rồi đó, phải không? Chúng ta đã tìm hạnh phúc trong sự bình yên của mình và sự bình yên của tất cả chúng sinh khác. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Huệ Quang của chúng ta mãi mãi, luôn luôn, lúc nào cũng thế, sống trong ánh hào quang của hạnh phúc. Thầy cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo luôn yêu thương và hiểu biết nhau. Và thầy cũng cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta một lần nữa, tất cả đạo tràng đều đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, an khang như hoa huệ, và trí tuệ như hoa sen. A Di Đà Phật.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kể kinh duyên cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thí đắm say trần duyên, buộc ràng lầm tướng sang giàu là chuyện hạnh phúc.
Hành xa lánh vô nhau chúng sanh quay về trên phương giải thoát, giải thoát, giải thoát.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kẻ kính chuyên cần say trong luân hồi tham sân si kia, làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu